Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Giê-xu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 76 với đề tài Lời Cuối Thư phần 1, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 13 từ câu 11 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 13 từ câu 11 đến câu 13, chúng tôi xin đọc sau đây. Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ, khá theo đến sự trọn lành. Hãy an ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy thánh đồ chào anh em. Nguyện xin ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải làm gì? Khi họ làm theo đưa đến kết quả nào? Sau đó, ông khuyên họ chào nhau thế nào? Tại sao? Từ câu 11 đến câu 12. Câu hỏi thứ hai, cuối thư, lời cầu nguyện chúc phước của sứ đồ Phao-lô đề cập đến giáo lý nào và có ý nghĩa gì? Câu 13. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-rinh-tô phải làm gì? Khi họ làm theo đưa đến kết quả nào? Sau đó, ông khuyên họ chào nhau thế nào? Tại sao? Từ câu 11 đến câu 12. Để kết luận bức thư của mình, sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng trìu mến con dân Chúa tại Cô-rinh-tô bằng lời lẽ gần gũi, thân mật rằng: "Hỡi anh em." Danh từ "anh em" mà ông dùng ở đây nói đến những người được sinh ra cùng một Cha thiên thượng, như lời Chúa phán rằng: "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy." Giăng chương 1 câu 12. Điều này nhắc nhở họ, dù họ là người Hy Lạp hay bất cứ một dân tộc nào, nhưng khi họ ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa, thì họ trở thành anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc vì được sanh ra bởi Ngài, như lời dạy của ông cho con dân Chúa tại Cô-lô-se rằng: "Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Đấng Cứu Thế là mọi sự và trong mọi sự." Cô-lô-se chương 3 câu 11. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả đều là anh chị em với nhau. Cụm từ "hãy mừng rỡ" là lời chào tạm biệt trong tiếng Hy Lạp. Ông chỉ tạm biệt họ trong thư, nhưng ông hy vọng sẽ gặp họ mặt đối mặt. Lúc đó, mọi việc có thể trở nên tốt đẹp, vui vẻ hay không, đều tùy thuộc cách đáp ứng của họ, như trước đó ông nói với họ rằng: "Vậy nên khi vắng mặt, tôi viết những điều này, để khi tôi có mặt, không dùng thắng phép, theo quyền Chúa ban cho tôi, để gây dựng chứ không phải để hủy diệt." Câu 10. Dù thế nào, thì ông muốn họ nhận biết rằng, tất cả đều nhắm mục đích gây dựng, chứ không phải phá đổ hay trừng phạt họ. Sau đó, sứ đồ Phao-lô khuyên họ rằng, khá theo đến sự trọn lành, hãy an ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận. Có bốn điều ông khuyên họ ở đây. Điều thứ nhất, khá theo đến sự trọn lành. Một bản dịch khác dịch rằng, anh em hãy trưởng thành trong Chúa. Ông muốn họ phải lớn lên trong đời sống tâm linh, đặng trưởng thành để có thể đạt đến sự trọn lành. Đó là nếp sống đạo đức toàn vẹn của cơ đốc nhân. Ông không chỉ cầu xin Chúa cho họ được nên trọn vẹn như trong câu 9, mà còn khuyên họ phải nhờ cậy Chúa để sửa lại đường lối của mình, đặng đạt đến mức độ toàn hảo, như lời Chúa Cứu Thế dạy trong Ma-thi-ơ chương 5, câu 58. Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Đó là họ phải đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Roma chương 12, câu 2. Có như thế, họ mới có thể thôi cãi lẫy và không phạm tội. Điều thứ hai, hãy an ủi mình. Từ hãy cho thấy điều sứ đồ Phao-lô đang nói vừa là lời tha thiết khuyên này, vừa là mệnh lệnh mà ông truyền cho họ. Đây không phải là gánh nặng mà ông bắt họ phải làm, nhưng là phúc lợi cho họ. Cụm từ an ủi mình, một bản dịch khác dịch là khích lệ nhau. Họ đã được sứ đồ Phao-lô khuyên bảo, an ủi, khích lệ, thì họ phải lấy lòng vui mà tiếp nhận và làm theo. Hơn nữa, họ còn có trách nhiệm khuyên bảo những người phạm tội ăn năn để được Chúa tha thứ và khích lệ anh chị em trong hội thánh sống theo lời Chúa dạy, để tất cả mọi người được phước cùng làm sáng danh Chúa. Điều thứ ba, hiệp một tâm tình. Nghĩa là họ có cùng chung một tâm tình, đó là tâm tình của Chúa Cứu Thế, khiêm nhường, hạ mình, vâng phục, hy sinh. Như trong bức thư ông gửi cho con dân Chúa tại Philip rằng, hãy có đồng một tâm tình như Đấng Cứu Thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Philip chương 2, từ câu 5 đến câu 8. Có như thế, họ mới không còn tranh cạnh, bè phái trong hội thánh. Điều thứ tư, ở cho hòa thuận. Một bản dịch khác dịch là, hãy sống hòa bình với nhau. Bởi trong vòng họ, có những điều rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần, nói xa, kiêu căng, hỗn loạn. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, câu 20. Điều đó xảy ra do họ để cho tinh thần duy luật pháp xen vào. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô bảo họ phải kỷ luật những người phạm tội và sống trong hòa thuận với anh chị em trong cộng đồng cơ đốc. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Roma, ông cũng khuyên họ rằng, vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau. Roma chương 14, câu 19. Vì đây là lời dạy của Chúa Cứu Thế và có lời hứa kèm theo rằng phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ chương 5, câu 9. Họ không chỉ sống hòa thuận với anh chị em trong cộng đồng cơ đốc mà còn với hết thảy mọi người chưa biết Chúa chung quanh họ. Như sứ đồ Phao-lô dạy trong Roma chương 12, câu 18 rằng nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Khi họ làm như vậy thì không những tình trạng tranh cạnh, bè phái, cãi lẫy, phạm tội sẽ không còn nữa, mà Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. Vì yêu thương nhân loại tội lỗi mà Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài để làm của lễ chuộc tội nhân loại, trong đó có họ, như lời Chúa khẳng định trong Roma chương 5, câu 8. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Cứu Thế vì chúng ta chịu chết. Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời của sự yêu thương, mà Ngài còn là Đức Chúa Trời của sự bình an. Đấng ban sự bình an cho những ai hết lòng ăn năn tội lỗi và tin nhận Ngài, như lời Chúa Cứu Thế hứa rằng, ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Giăng chương 14, câu 27. Và sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Philip chương 4, câu 7. Cụm từ sẽ ở cùng anh em không có nghĩa là hiện tại Ngài không ở với họ vì những điều họ đã làm, nhưng sứ đồ Phao-lô muốn nói rằng Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chính Ngài cho họ cách đặc biệt, gần gũi và trìu mến. Ngài sẽ kiếp giày đạp quỷ Sa-tan dưới chân họ, khiến họ sống hòa bình, và nên thánh trọn vẹn, từ tâm thần, linh hồn và thân thể đều được giữ vẹn, không chỗ trách được cho đến khi Chúa cứu thế Giêsu tái lâm. Sau đó sứ đồ Phaolô khuyên họ hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. Hết thảy thánh đồ chào anh em. Câu 12. Cái hôn chào nhau là hình thức biểu hiện của lòng tin cậy, yêu mến lẫn nhau của mọi người trong thời các sứ đồ. Đối với các cơ đốc nhân, đó là một cái hôn chào hỏi chân tình và thánh khiết, vì mọi cách chào thăm đều phải được trao đổi cách thuần khiết và chân thành trong Chúa cứu thế. Chúng ta thấy trong bức thư trước, cũng như trong hầu hết các bức thư gửi cho các hội thánh khác, ông đều viết, hết thảy anh em đây chào thăm các anh em, hãy lấy cơ hôn thánh mà chào nhau. Sau cái hôn thánh là lời chào thăm của những cộng sự viên với ông và những tín hữu ở tại xứ Macedon gửi đến cho con dân Chúa tại Corinto. Điều này cho thấy sứ đồ Phaolô không chỉ viết thư an ủi, hướng dẫn, dạy dỗ họ bước đi trong đường lối Chúa, mà còn kết nối các con dân Chúa tại các hội thánh địa phương lại với nhau bằng lời chào thăm thân thương nữa. Bài học áp dụng: khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình, thì tất cả đều được trở thành anh chị em với nhau trong Chúa, mà Kinh Thánh gọi là chi thể của một thân. Vì vậy, tôi con của Chúa ngày nay cần nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh để đạt đến sự trọn lành, an ủi nhau, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận với nhau trong tinh thần là con một cha. Khi chúng ta sống với nhau như vậy, thì Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chính Ngài cho chúng ta cách đặc biệt, hầu chúng ta kinh nghiệm được tình yêu thương và sự bình an Ngài phủ lấp trên đời sống mỗi chúng ta. Hãy nhớ, chúng ta không chỉ có mối thông công với các tín hữu trong hội thánh địa phương, mà còn có mối thông công với anh chị em khác trong cộng đồng cơ đốc khắp nơi trên đất nước chúng ta cũng như toàn thế giới. Dù công việc và nơi ở của mỗi người khác nhau, nhưng tất cả đều là con một cha thiên thượng, nên không được phân biệt đối xử hoặc tranh cạnh lẫn nhau. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì, chương 13, từ câu 11 đến câu 13, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 77 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trên kia.